chuyên mục Bảo hiểm, dân số và sức khỏe. Thưa quý vị và các bạn, bệnh lý ở cột sống khá đa dạng, thường được nhắc đến dưới những tên gọi quen thuộc như thoái hóa cột sống, thoát vị đĩa đệm, cong vẹo, chấn thương cột sống. Tuy nhiên, nhóm bệnh lý này có nhiều nguyên nhân khác nhau gặp phải ở tất cả các lứa tuổi. Bởi vậy, việc phát hiện sớm và điều trị đúng cách sẽ giúp người bệnh cải thiện chất lượng cuộc sống một cách rõ rệt. Bị thoát vị đĩa đệm đã 6 năm nay, do một lần va chạm giao thông, chị Vi Thị Kiều, 45 tuổi, đến từ Lạng Sơn, đã áp dụng nhiều phương pháp điều trị như sử dụng thuốc đông y, châm cứu, nhưng tình trạng bệnh vẫn không cải thiện. Tuy nhiên, sau khi được điều trị tại khoa ngoại thần kinh cột sống Bệnh viện Trung ương Thái Nguyên, sau 24 giờ mổ nội soi, sức khỏe hiện tại của chị đã ổn định, có thể đi lại nhẹ nhàng. Chị Kiều chia sẻ.
Cảm thấy là rất là thoải mái, đi lại thấy không thấy đau, thấy tốt. Bây giờ hiện tại không cần gậy cũng đi được.
Đối với bà Hà Thị Dung, 65 tuổi, đến từ huyện Chợ Mới, tỉnh Bắc Cạn, căn bệnh thoát vị đĩa đệm đa tầng khiến bà không thể đi lại được trong suốt 2 tháng qua. Những cơn đau buốt, dày vò khiến sức khỏe của bà giảm sút nhiều. Sau thời gian được khoa tiếp nhận điều trị, sức khỏe của bà đang dần ổn định, có thể xuất viện vài ngày tới.
Ôi, đau không đi được, toàn là đi xe lăn với con cõng thôi, không đi được, không đứng được, chân không dẫm xuống được. Sau khi phẫu thuật thì bà thấy nhẹ nhõm cả người, chẳng qua vết mổ nó đau thôi.
Tiến sĩ, bác sĩ Trần Chiến, Phó trưởng khoa ngoại thần kinh cột sống cho biết, phẫu thuật nội soi là một kỹ thuật nổi bật được khoa nói riêng, Bệnh viện Trung ương Thái Nguyên nói chung áp dụng trong điều trị các bệnh lý cột sống, đã mang lại rất nhiều lợi ích cho công tác điều trị cũng như sức khỏe của người bệnh. Do đó, việc đến khám kịp thời để được các bác sĩ chuyên khoa chẩn đoán đúng thể bệnh sẽ giúp cho người bệnh có hướng điều trị đúng và đạt hiệu quả. Để giúp bệnh nhân, người dân hiểu rõ hơn về nhóm bệnh lý cột sống cũng như cách phòng tránh, điều trị, phóng viên Hoàng Hải đã có cuộc trao đổi nhanh với tiến sĩ, bác sĩ Trần Chiến, Phó trưởng khoa ngoại thần kinh cột sống, Bệnh viện Trung ương Thái Nguyên về vấn đề này.
Thưa bác sĩ, có thể cho biết bệnh lý cột sống là gì và các dạng bệnh lý về cột sống thường gặp?
Cái bệnh lý cột sống thì nó là nhóm bệnh, nhiều bệnh có khác nhau. Trong đó là các bệnh về cột sống. Và bệnh cột sống thì nó có nhiều nhóm bệnh, mình có thể chia ra các nhóm, ví dụ nhóm mắc phải, nhóm thoái hóa và nhóm chấn thương. Rồi có nhóm thể nhóm bẩm sinh nữa. Thì trong cái nhóm mà ở trong cái điều kiện mà điều trị hiện nay gặp nhất ở trong khoa ngoại thần kinh cột sống chúng tôi ấy, thì đó là cái nhóm thứ nhất là nhóm chấn thương do các cái tai nạn giao thông rồi lao động nó gây ra cái chấn thương cột sống và nó nguy cơ gây liệt. Còn nhóm mắc bệnh bẩm sinh thì ví dụ như các cái thoát vị màng tủy, những cái biến dạng cột sống do giải phẫu như gù vẹo thì hiện nay là những cũng gặp, bắt đầu cũng gặp nhiều. Nhóm thứ hai là nhóm bệnh cột sống bị thoái hóa ở những người cao tuổi, những người lao động nặng và gây ra những cái tổn thương cột sống kéo dài. Và hiện nay cái bệnh loãng xương và gây nên tổn thương cái lún nốt sống vào ở khoa chúng tôi cũng rất là nhiều.
Vậy thì hiện nay tại khoa ngoại thần kinh cột sống đã và đang áp dụng những phương pháp điều trị các bệnh lý cột sống nào và tính ưu việt của các phương pháp đó là gì, thưa bác sĩ?
Thì hiện nay thì tại khoa ngoại thần kinh cột sống là khoa chuyên về phẫu thuật điều trị các bệnh lý cột sống thì đã triển khai được tất cả các kỹ thuật gần như cơ bản của bệnh viện tuyến đặc biệt về điều trị và phẫu thuật cột sống. Thì cái xu thế mà mổ can thiệp tối thiểu mà điều trị được bệnh tối đa để bệnh nhân được hưởng cái hậu phẫu, tức là cái thời gian sau mổ một cách nhẹ nhàng nhất sau mổ, thì là cái phẫu thuật nội soi đã được triển khai và bệnh nhân đã mang lại những cái kết quả rất là mỹ mãn cho người bệnh. Và hiện nay chúng tôi bắt đầu triển khai thu thập bệnh nhân để làm những cái gù vẹo ở trẻ nhỏ để cải thiện cái thẩm mỹ và cái chức năng của người bệnh sau khi được điều trị.
Để người dân có thể chủ động phòng ngừa các bệnh lý về cột sống thì bác sĩ có những lời khuyến cáo gì?
Các phụ huynh thì phải lưu ý, trẻ nhỏ có những cái kiểu dáng cái ngồi nó không bình thường, nó gấp góc thì chúng ta cũng lên và đến đưa cháu đến khám xem là đã bị cần phải can thiệp chưa, hoặc là cháu đã bị bệnh gù vẹo cột sống chưa. Với nhóm các bệnh mà thường là những người cột sống thì thường mắc phải ở người trung niên và người cao tuổi, thì khi có biểu hiện triệu chứng cột sống như là đau và mỏi vùng thắt lưng, cột sống cổ, và đặc biệt mà đau khi hạn chế ảnh hưởng đến sinh hoạt lao động hàng ngày, tùy theo nhóm bệnh mà chúng ta đến viện và được tư vấn là điều trị nội khoa, phục hồi chức năng và y học cổ truyền và đến điều trị ngoại khoa.
Xin được cảm ơn tiến sĩ bác sĩ Trần Chiến, phó trưởng khoa ngoại thần kinh cột sống về những chia sẻ vừa rồi và hy vọng rằng những chia sẻ từ chuyên gia sẽ giúp người bệnh, người dân xây dựng lối sống sinh hoạt lành mạnh, chế độ ăn uống, luyện tập hợp lý để có thể chủ động phòng tránh các bệnh lý liên quan đến cột sống.